Nhưng mà tổ sư này nói về cái giữa cái tiểu thiên thế giới và đại thiên thế giới, thì tôi nghĩ nó rất rõ ràng cái con người của chúng ta đó là cả một cái tam thiên đại thiên thế giới, hay là cả một địa cầu đó, nó to ở ngoài đó là một cái quả địa cầu to, còn chính chúng ta là một quả địa cầu thu nhỏ lại. Cho nên trong quả địa cầu nó có bốn chất, tức là tứ đại á, hay là mình gọi là bậc đại, hay là nó đều giống vậy nha. Thế là từ cái phần đất nước lửa gió không cho biên xuất xứ rồi á, thì ở địa cầu có thế nào thì có một cái người có thế hết. Cho nên nếu ở cái phần lầm lẫn ở chỗ này mà chúng tôi nói là cái đầy nhị nguyên, mình nghĩ rằng là vượt ra ngoài cái phần cái thân thể mình á, tứ đại mình á, mình tìm được một cái tự ngã, tức là mình tìm được một đỉnh cao nào khác của sự giải thoát, thì điều đó là chúng ta đi vào cái ngã sở hữu, từ ngã và ngã sở hữu. Còn ngược lại cái con đường tu tập của giáo lý thể nhập cuộc đời, tức là chúng ta quay trở lại với chính mình, để giữa mình, tức là một tiểu thiên thế giới này và đại thiên thế giới chỉ là một mà thôi. Cái tiểu thiên thế giới của chúng ta đây nó phản ảnh lại cái đại thiên thế giới à, và cái địa cầu của chính chúng ta nó phản ảnh lại cái địa cầu xung quanh. Bây giờ mình cứ ví dụ thử về cái địa cầu nó chỉ tồn tại và có giá trị khi nào có con người, xin định nghĩa một cách rõ ràng rồi. Nếu bây giờ mà con người mình chết đi đó thì địa cầu không có nghĩa nữa. Có nghĩa là cái địa cầu nhỏ của mình á mà vỡ đi rồi đó, thì địa cầu lớn nó có sập nhà cũng không sao hết. Cho nên vừa rồi đó có hai cái vị mà tinh thiên chú giáo đến cũng có gặp tôi, chúng tôi hỏi rằng nghe nói rằng năm 2000 nó tận thế, thì hỏi xin hỏi thầy cái việc đó nó có thiệt không? Và Phật giáo nói về mạt pháp, như vậy mạt pháp thì tận thế nó có giống nhau? Thì chúng tôi trả lời rất là rõ ràng, giữa mạt pháp và tận thế không có ăn nhập gì với giữa một cái tiểu thiên thế giới của chúng ta. Nếu mà cái con người còn tồn tại đó thì cái địa cầu này á, nó sập hay là không sập mới là vấn đề. Nhưng mà khi mà con người đã mất đi rồi đó thì cái vấn đề chính của con người đã mất đi rồi đó, thì địa cầu nó có tồn tại có 10.000 năm hay là 1 triệu năm, 1 tỷ năm đi nữa cũng không có giá trị nữa. Cho nên bây giờ xin các vị hãy quay trở lại với chính mình. Nếu các vị còn tu tập được, các vị còn nhận thức được cuộc sống và các vị còn làm lợi ích cho cuộc đời, thì lúc đó không bao giờ có ngày tận thế. Mà nếu bây giờ các vị mà vô ngực chấn định, chẳng hạn như là bị nghĩa là ung thư đó, hay là bị nghĩa là cho bằng viêm một cái gì đó siêu vi đê, hay là nếu các vị bước thêm một bước mạnh hơn tức là sida, thì coi như là cái vụ mà tận thế không có quan trọng, rõ ràng như vậy thôi. Bây giờ mình định như vậy rồi, mình biết rằng mình đã tiêu diệt rồi, thì cái vụ tận thế mà không tận thế đâu có còn phải đặt ra vấn đề nữa. Cho nên khi mà các đệ tử hỏi Đức Phật một câu rằng cả Đức Thế Tôn đó là cái địa cầu này từ đâu mà có, rồi tương lai ngày nào địa cầu được hủy diệt, rồi chúng sanh từ đâu mà đến đây, và trước khi ra đi chúng sanh sẽ đi về đâu, thì Đức Phật trả lời một câu rằng cái câu hỏi thì nó vô vơ, cái gọi là cái bằng nghĩa là hí tượng xa vời á. Cái điều quan trọng làm sao là cái ông nghĩa là thoát khổ đó, giải thoát cái bản thân mình này, giải thoát cảnh khổ thế gian này. Chứ không phải là trước khi các ông đi tu và các ông tìm câu và các ông hỏi một câu rồi cặp cái câu này nó chỉ con biết là địa cầu có mặt từ ngày nào địa cầu nổ, rồi nghĩa là cái thân này từ đâu đến, từ chết đi về đâu. Nếu mà Thế Tôn không giải thích cái vấn đề đó thì con không tu nữa, thì khi đó các ông cứ được như vậy, Thế Tôn không giải quyết. Mà cái vấn đề mà cái đề Thế Tôn giải quyết cho các đệ tử á, khi đi vào gặp ngài á, là khổ từ đâu có, nguyên nhân của khổ đó, phương pháp diệt khổ và con đường gì đến diệt khổ. Và các đệ tử rõ ràng là giáo lý của Đức Phật đơn giản vậy thôi. Trong tứ đế mình thấy khổ tập diệt tạo, thì khổ nguyên nhân của sự khổ, rồi phương pháp diệt khổ là con đường đến diệt khổ. Đức Phật chỉ nói đến cái đó thôi. Còn bây giờ nếu mà mình hỏi về thế giới, hỏi về ngày nào tận thế thì chuyện nó đâu có, đâu có ông chung được à, thì cái vấn đề là thế của chúng ta ở đây đó, nó cũng giống như vậy. Cái quan trọng của người tu á, quan trọng của vai trò người tu sĩ của nhập thế là không chấp thủ cuộc sống à, không chấp thủ nó à. Nhưng mà khi mà không chấp thủ á, mình cũng không xem thường cuộc sống. Không chấp thủ cuộc sống cũng có nghĩa là không xem thường cuộc sống. Hai cái vấn đề này đó đôi khi mình bị lầm lẫn. Cái người này nó không chấp thủ cuộc sống là coi như cuộc sống là vô nghĩa, cuộc sống là không có gì đâu á, mình cứ thoải mái, hay gọi là sống một cái chủ nghĩa thực dụng, thì vấn đề là chúng ta rơi vào cực đoan. Ở đây nghĩa là không chấp thủ cuộc sống có nghĩa là nhìn cuộc sống bằng ánh mắt liễu đi và biết được từng vấn đề để mà mình không bị hệ lụy. Chứ không có nghĩa là khi mà không chấp thủ cuộc sống á thì mình cứ nhìn coi như không sao đâu, ai định thì cứ định, cuộc đời nó có sập đi nữa cũng không sao, mình rất là tự tại. Thì cái tự tại của vị hiền sư á là cái vị mà nhập thế không phải là như vậy. Trong đây đó tức là cái phần này đó, cái phần thứ ba của những sách á cũng cho chúng ta có một số khái niệm, cho chúng ta có một số khái niệm. Tức là chúng tôi xin kể một cái câu chuyện thường về các vị nó suy nghĩ về cái phương pháp nhập thế của chúng ta. Thì câu chuyện kể là có một cái bà già một cái bà già bà nuôi một cái vị thiền sư, nuôi một cái vị thiền sư tu học như vậy là 30 năm. 30 năm mà bà già này tức là một người có trình độ, mình gọi là nói bà già chứ thực ra là một người như bậc thầy, cho nên nuôi một cái ông sư nhỏ, ông thầy nhỏ tu thiền trong 30 năm đó. Và một hôm á, để là xét nghiệm để khẳng định lại trình độ thiền định của ông này và tu tập của ông này đó, thì bây giờ bà già này bà mới kêu một cái đứa cháu ngoại của bà, chàng con gái 17-18 tuổi thôi, dung nhan nghĩa là diễm lệ, coi như có sức hút ấy. Thì bây giờ bà nói là bây giờ con để đây con đem con lên cái cốc đó cho sư, cho thầy á. Xong rồi đó là con để con nói là con nói gì về ba cái xong rồi con muốn việc con chứng thầy qua thử sao. À, vấn đề nghĩa là thử thách cái thương mà. Thì bây giờ vấn đề nhập thế đó thì chúng ta cũng thấy được vậy, đối với sách pháp á không có nghĩa là tốn chạy, mà đối với sách pháp phải đi vào thực tế của nó. Thì bây giờ cái câu chuyện nó kể tiếp rằng biết cái gái nó nghe lời bà ngoại đó, nó đem cơm lên cho ông thầy từ tình nữ ở đường góc. Thì bây giờ nó là cái nó để cho nó đưa cho này cái lần cái nó ông đúng rồi, mà nó rất là đẹp. Bây giờ cái ông thường thư này là ổng 30 năm rồi chiến đấu rồi, thành ra cái trình độ dày dạn, cái nội lực của ổng có thể mình gọi là cái phần vững vàng. Cái nó ổng cười nó nói một câu thơ, nhưng mà chúng tôi tạm dịch ở đây. Ổng nói rằng là cái cành khô ha, mà để bên cái tảng đá mà đá lạnh hay đá nóng được, thì 3 năm đi nữa cái cành khô không nở được cái chồi nở đâu. Tức là muốn nói là một cái sức thường định của ổng, tức là đã 30 năm rồi đó, mà bây giờ nó là mọi cái vấn đề mà gọi là ái dục nó khô cạn rồi, mà bây giờ nó là dù để bên đá hoặc để ngồi thương hoặc để gân cái gì nữa, nó cũng không thể nào nữa, là ở người thương nữa, nó không có năm chồi rồi. Giống như mình gọi là bất động như nhân, thì mình thấy vậy là hay quá rồi không? Coi như đó là nếu mà thiền mà được ở đó, gọi là nếu ở trong cuộc đời mình cũng vậy á, mình gọi là cái trạng thái đây tức là trạng thái đã đạt được một phần nào, nhưng mà thiền là tiêu cực. Thì các vị thấy phần tiêu cực cho nó thế nào? Thì bây giờ bé này nó ôm rồi, thấy ông này nói câu đó cái thôi, xả ra nó về cái phòng ngoại, nó hỏi sao kết quả ra. Nó nói thiền sư á, cái ông sư ông nói vậy đó, ông nói nữa là cái phần nói là đúng là tôi khô rồi, bây giờ là để tôi nặng đá rồi, mùa xuân nó dù đơn là mùa xuân nữa, 3 năm cũng không có được cái nảy cầu nữa đâu. Bà già này phải nghe nó, tưởng trong tâm nuôi dưỡng 30 năm nay rốt cuộc nó là không cái đá gì trên, không chính đáng này, cho nên phải lần phải đốt hết đuổi vô cái thằng đi. Thì các vị biết là cái giai đoạn thường này người ta rất là thắc mắc gặp vấn đề, ông tu vậy rồi mà tại sao mà đốt ổng, mà đốt tóc đuổi ổng đi. Và nghĩa là ổng đã trả lời một câu nói và chứng tỏ một cái trình độ thiền quán ổng, và nghĩa là thể nhập ổng vậy rồi, mà bà già này vẫn không chấp nhận, là không chấp nhận chỗ nào. Thì xin thưa các vị, triết học nằm ở đây đó, nó nằm ở vấn đề thể nhập cuộc sống nằm ở đây. Tức là vấn đề ở đây là cái bà già này khi mình trách nhiệm mình tư thế thần thiền sư tiêu cực hoàn toàn, tức là mình phụ động với cuộc sống, cái vai trò tình yêu thể nhập cuộc sống mình không thể hiện được, chỉ đóng khung mình lại, tức là muốn nói lên cái sự khô cạn của vấn đề đó là cái phần tình cảm của mình, nhưng mà không thể hiện được cái nét sinh động của Phật giáo là thể nhập cuộc đời, tức là không có ly không có lìa thế gian pháp, tức là tùy duyên của Phật biết. Cái giáo lý của thượng thừa, tức là đi cao hơn mức cửa thiền hay là của triết học á, là làm sao mà mình ở trong cái trạng thái này mà mình nói tôi nói thế nào, chứ không phải nói tôi nói vậy. Cho nên nghĩa là cái bà già mà gọi là cái mình ở mà thầy thiền sư này đó, bà đốt gốc cửa mình đi, chữ tử này đấy không có nghĩa là phê bình thiền sư không có tu, nhưng mà phê bình thiền sư đi vào đời đến dạng tiêu cực, tức là chấp thủ. Chúng ta chấp thủ hoàn toàn, bởi vì ở đây cái chỗ là nghĩa là mình nói là mình để trên cục đá, và cái cây khô để bên trên tảng đá ở mùa xuân 3 năm vẫn không nổi trầu, tức là nói rằng dù rằng mình ở cuộc đời đó là cuộc đời nó thị phi danh lợi đi, nhưng mà mình cứ tê tê vậy, nhưng là thiền cũng nghĩa là tê tê. Vấn đề ở đây là tức là cái tinh thần của thiền và cái vấn đề mà gọi là chủ yếu của người nhập thế đây là trí tuệ, nó tư duy này đó và kiên nhẫn chờ đợi, không có nghĩa là tiêu cực, không nghĩa là mình cứ chờ đợi và cứ nằm đó giống như cục đá vậy, ai đi qua đá một cái gì lại đá một cái cũng mặc đó, bởi vì tôi kiên nhẫn tôi tu rồi. Nhưng mà xin thưa các vị, không phải là như vậy, không hề có vấn đề đó trong vấn đề thiền, mà vấn đề thiền là một cái gì đó, là một cái nội quan mình gọi là sinh động, bao giờ cũng vậy, nó có một cái sự sinh động đến mức độ là người ta nói rằng thiền là từng tế bào, từng cái đi đứng nằm ngồi và thiền cứ chủ động được đó. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta nhập thế chúng ta mới thấy rằng tại sao cái lời dạy của Đức Phật trong 40 ngày đi đứng nằm ngồi, hay là tại sao mà chúng ta đưa vào cái tác giả mà gọi mình gọi là cái anh chàng được xây dựng lên đây là tất đạt á, rơi vào thế dị nguyên, bởi vì nữa là khi mà gặp Đức Phật rồi tất đạt còn muốn đi tìm một cái gì đó ngoài con người của mình nữa, tức là tìm một cái đại ngã nào đó để tìm được thăng ổn, Trong khi đó Đức Phật nói một câu đơn giản rằng hãy an trú trong thiền định của mình, trong cái ánh mắt, trong nụ cười, trong từng ngón tay của Đức Phật đều có hơi thở của thiền định của mình. Và trong từng cái dáng đi, trong từng cái quy y của Đức Phật đó, nó đều có hơi thở của thiền định. Và như vậy lúc đó giữa cái đại thể gọi là vũ trụ và cái tiểu thể của Đức Phật đó, chỉ duy nhất là một rồi thôi. Cho nên cái đó Đức Phật đã giải thoát khỏi vấn đề nhiều nhiều. Còn trong khi đó cái anh chàng phát đạt của chúng ta, hay là anh chàng phát đạt trong tác phẩm này, mình thấy rằng bắt đầu đi vào một con đường mới, tức là bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường với tính cách là nghĩa là tìm nghiên cứu kinh nghiệm sống đó, tưởng rằng cái tự ngã của mình đó, và đối diện với nghĩa là ngã sở đó, tạo ra một chuyên khoa kinh nghiệm sống, và từ kinh nghiệm sống này đó mình có nghĩa là thể thoát ly mình. Nhưng mà chúng ta sẽ đọc một đoạn phía sau này, chúng ta thấy rằng bắt đầu con người sẽ rơi vào bẫy từ từ nếu mình vẫn đi vào nghiệp. Thì chúng ta xin giới thiệu tiếp cái phần thứ của nó trong này, tức là khi mà phát đạt đi vào cuộc sống á, thì bắt đầu nghĩa là học hỏi được rất nhiều nghĩa là điều kiện lên điều lan, tức là tình yêu của cuộc sống, tức là đam mê đó. Và bắt đầu phát đạt tìm gặp một cái người mình gọi là một nhân vật ở trong cốt truyện, tức là nhân vật vạn nữ. Vạn nữ tức là một thương gia, để biểu tượng cho vấn đề như hôm đó chúng tôi trình bày, tức là Phật chất đó. Phật chất và giữa, tức là ngã và Phật chất này á, bắt đầu nghĩa là phát đạt phải học hỏi, tức là phải tu đạo Phật chất, phải làm sao có tiền đó, để cung phụng cuộc sống, để cung phụng với các sách pháp. Và phát đạt vượt qua những cái quá trình học hỏi và trở thành một người thương gia rất tài giỏi. Phát đạt nghĩa là đầu tiên cái đoạn đầu á, phát đạt nghĩa là biết chơi bài, chơi bạc, biết tìm ra tiền, biết gặp gỡ từ lan, và biết có một cuộc sống rất là thoải mái, nhưng mà không khổ đau. À, coi như nghĩa là đi làm có tiền nhưng mà không khổ đau về tiền. Nếu mà được nhiều thì hay nhiều, mất rồi thôi, coi như là một canh bạc mà thua, phát đạt chỉ miễn tiền thôi. Thì đó là mình gọi là giai đoạn một. Nhưng mà trong chuyện để là giai đoạn hai đó, thì bắt đầu phát đạt rơi vào thứ hai, tức là rơi vào cái chỗ mà bắt đầu có khổ đau. À, mình gọi là cuộc đời nó thấm á, à, nó thấm mặn trong con người của mình. Hay vậy là mình gọi là cũng giống như chúng đôi mắt người ta vậy, nó bắt đầu nó thấm từ từ các pháp. Nếu mà cũng là cái mắt bình thường á, thì mình nhìn cái cuộc đời không có gì là tội lỗi của người khổ đau. Nhưng mà nếu từ cái con mắt mình nhân lên một cái câu nói, nghĩa là câu đôi mắt là cửa sổ linh hồn á, thì nó trở thành đôi mắt khác rồi. Đó, đôi mắt là long lanh sống bạc á, thì đôi mắt nó là khác rồi. Đó, nếu đôi mắt bình thường thì không ai nói đâu. Nhưng mà đôi mắt nó già mà bị mờ rồi đó, không ai nói á. Nhưng mà cũng đôi mắt này mà cái tác giả, tức là mình gọi là giữa ngã và sắc pháp nó nhân lên á, thì đôi mắt trở thành long lanh sống bạc. Mà nếu mà đưa vào thứ cha đó, thì người ta dùng một cái từ cao hơn đó, thì tự nhiên làm cha não mọi người. Ví dụ như ta nói là đái mắt anh thiền em đứng đến đậu nên tình hầu câu tận đỉnh non ca. Thì mình thấy đâu chỉ một cái đó thôi, người ta đã đẩy vào một cái vấn đề gọi là hơi thở thứ hai của sách pháp, thì tự nhiên cái mắt nó biến thành đó. Con mắt đó tức là nó là một cái dòng sông, hay là Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi, con mắt tức là biển, nó nhận tiền biết bao nhiêu thiền, bao nhiêu lê, rồi từ đó nó nổi lên không biết bao nhiêu bão tố phong ba sống giữa cuộc đời. Cho nên nếu mà mình nói là cái người nào giận mình dồn mắt mình biết rồi. Nếu là đàn ông hay là phụ nữ vậy, nếu đàn ông mà tánh nóng giận là con mắt đỏ lên, còn người phụ nữ mà tánh nóng giận là con mắt nó lông lên thòng 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 thòng, từ đó có vấn đề. Cho nên ở đây là bão tố là sống rồi. Nhưng mà nếu mà cái người phụ nữ mà gọi là có tình cảm nhiều, là gọi là đa tình một chút á, để mà họ nhìn được đối tượng mình gọi là ý công nhân á, thì từ đó bắt đầu gọi là nó giật gì những gì đó mà làm cho người ta sao đạo. Đức Phật nói như kinh Tăng Chi đó, rồi có gì các vị cứ đọc cái phẩm mà mắt tưởng đó, các vị mới thấy.